Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, Alin ra lệnh cho người hầu mở cửa cỗ xe song mã và mời Andre lên xe. Họ bắt đầu nói chuyện về vở diễn tối qua ở nhà hát. Alin đã không ngờ Andre cũng có mặt ở đó và tham gia vào một vai diễn. Anh hóa trang đến nỗi Alin không thể nhận ra. Alin lấy làm ngạc nhiên là một người đạo mạo, luôn nói về đạo đức, triết lý mà lại tham gia đoàn kịch, hóa trang đóng các vai mua vui trên sân khấu. Cô thắc mắc với Andre và cần anh giải thích rõ ràng. Andre đã kể lại cho cô nghe anh đã gặp gỡ đoàn kịch của Binet như thế nào và trong hoàn cảnh nào đám cảnh binh đã khiến anh khám phá ra rằng nếu ẩn trong đoàn kịch đó, anh có thể an toàn lẩn trốn cho tới khi lệnh truy nã lắng xuống. Lời giải thích của Andre khiến Alin đỡ căng thẳng. Alin lại tiếp tục thắc mắc với anh về vai diễn tối qua. Cô cho rằng vở kịch ấy hay là do diễn viên đóng tốt, chứ nội dung không có gì cả. Andre cho cô ta hay rằng vai Scaramouche là do anh thủ vai. Alin vô cùng ngạc nhiên, không thể tin nổi. Và nữa, Alin tỏ thái độ khinh bỉ với cô diễn viên Clement, người mà Andre nói rằng sẽ cưới làm vợ. Điều đó lại càng làm cho Alin điên lên. Cô đuổi anh xuống xe và đi thẳng. Anh quay về nhà trọ khi cả đoàn kịch đã ngồi vào bàn ăn, không khí im lặng ngột ngạt. Clement tỏ ra khó chịu khi nàng biết anh vừa ở chỗ Alin trở về. Nàng cần anh giải thích rõ ràng về điều này. Andre bảo rằng Alin như cô em thân thiết từ nhỏ với gia đình anh. Anh không gì phải giấu giếm Clement cả. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Rafael Sabatini do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.
Và Clement đang trong cơn giận dữ. Clement với giọng đờ đẫn mà nàng đã cố hết sức làm cho bình tĩnh lại, nói: đáng ra thì anh cần nói cho em biết chuyện này từ trước. Có lẽ đáng ra anh nên làm thế, nhưng việc này có thật sự quan trọng không?
Quan trọng không?
Cô gái cố nén giận và hỏi thêm một câu nữa: anh nói mọi người tin rằng ông De Cacadieu chính là bố anh. Chính xác thì ý anh là gì?
Chỉ vậy thôi. Đó là một niềm tin anh không hề tin vào. Với anh, có lẽ đó là một thứ linh cảm. Hơn nữa, có lần anh từng hỏi thẳng ông De Cacadieu về chuyện này và nhận được từ ông ta một lời phủ nhận. Có thể đó không phải là lời phủ nhận người ta nên nhìn nhận một cách quá quan trọng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thế nhưng trong xử sự với anh, chưa bao giờ ông De Cacadieu ra khỏi ranh giới của một người nghiêm chỉnh có danh dự. Vì thế mà anh sẽ phải dè dặt trong chuyện không tin ông, nhất là khi câu trả lời của ông hoàn toàn khớp với linh cảm của chính anh. Ông cam đoan với anh là chính ông cũng không biết bố đẻ anh là ai.
Thế còn mẹ anh, bà ấy cũng vô danh như thế sao?
Nàng đang cười khẩy, nhưng anh không hề nhận ra. Cô gái đang quay lưng về phía ánh sáng. Ông ấy không chịu tiết lộ tên của bà với anh. Ông thú nhận bà là một người bạn rất thân của ông. Cô gái khiến anh sững sờ khi bật cười. Và tiếng cười của nàng chẳng có chút gì vui vẻ.
Một người bạn rất thân. Điều đó thì anh có thể chắc chắn rồi, anh chàng khờ.
Vậy anh đang mang trên mình cái họ nào thế? Anh cố kìm nén sự bất bình đang dâng lên để trả lời câu hỏi của nàng một cách bình tĩnh. Moro, nó được đặt cho anh, như những gì anh được biết, theo tên ngôi làng Bretagne, nơi mà anh chào đời. Nhưng anh không có quyền gì để nhận lấy nó. Thực ra, anh là kẻ không có họ, trừ phi cái họ ấy là Scaramouche, một danh hiệu mà cùng với nó, anh đã tạo được chút tiếng tăm. Vậy nên em thấy đấy, em yêu à? Anh kết thúc với một nụ cười. Anh đã chẳng hề giả bộ với bất cứ điều gì.
Không, không, giờ thì em thấy rồi.
Cô gái bật cười không chút vui vẻ, rồi hít một hơi thật sâu và đứng dậy. Em thấy rất mệt, nàng nói. Anh lập tức đứng dậy đầy quan tâm, nhưng cô gái uể oải xua tay ngăn anh lại.
Em nghĩ em sẽ đi nghỉ cho tới lúc cần ra nhà hát.
Rồi nàng đi về phía cửa, bước chân có đôi chút nặng nề. Anh mở rộng cửa và nàng bước ra mà không buồn ngó ngàng gì tới anh. Giấc mơ lãng mạn ngắn ngủi của cô gái đã chấm dứt. Thế giới tưởng tượng đầy ánh hào quang của nàng đã sinh ra hình dung thật chi tiết trong suốt một giờ trước đó. Nơi định mệnh cao quý của nàng sẽ ngự trị, giờ đây sụp đổ tan tành dưới chân. Đống đổ nát chồng chất của nó ngăn cản nàng lấy lại cảm giác hạnh phúc tràn đầy trước đây đã từng có với Scaramouche, con người thật của anh. André Louis đứng bên bậu cửa sổ, hút thuốc, lơ đãng nhìn qua bên kia sông. Anh đang trầm ngâm suy nghĩ. Anh đã khiến nàng bị sốc. Sự thật này đã quá rõ ràng, nhưng nguyên nhân của nó thì không. Việc anh thú nhận mình là người không có họ đáng lẽ phải không làm phương hại tới hình ảnh của anh trong mắt một cô gái đã lớn lên trong một môi trường như của Clement. Thế nhưng quá rõ ràng, lời thú nhận đã làm anh bị phương hại nặng nề. Nửa giờ sau, Columbine quay trở về và bắt gặp anh ở đó, vẫn đang chìm trong dòng suy tưởng. Chỉ có một mình thôi ư, hoàng tử thân mến. Cô gái vừa cười vừa lên tiếng chào. Lời chào đột nhiên như thắp sáng màn đêm trong tâm trí anh. Clement đã bị thất vọng sau những hy vọng mà trí tưởng tượng hoang đường của đám diễn viên này bỗng chốc đứng lên sau cuộc gặp gỡ tình cờ của anh với Aline. Cô gái tội nghiệp. Anh mỉm cười khá kỳ dị với Columbine.
Có lẽ tôi sẽ là một ông hoàng trong thời gian ngắn, anh nói, cho tới khi mọi người đều quen với sự thật là... Tóm lại, tôi không phải là một ông hoàng.
Không phải là một ông hoàng ư? Ồ, nhưng nếu thế thì là một công tước, hay ít nhất cũng là một hầu tước.
Thậm chí còn không phải một hiệp sĩ, trừ phi là hiệp sĩ của dòng tộc may rủi. Tôi đơn giản chỉ là Scaramouche. Tất cả các lâu đài của tôi đều ở Tây Ban Nha.
Vẻ thất vọng làm tối sầm khuôn mặt sinh động hiền hậu.
Vậy mà tôi đã hình dung anh...
Tôi biết, anh ngắt lời cô. Đó chính là điều phiền toái.
Anh đã có thể đánh giá mức độ phiền toái qua thái độ của Clement tối hôm ấy với các nhà quý tộc thời thượng, giờ đây bắt đầu chen nhau tìm đến phòng của các diễn viên giữa các màn kịch để bày tỏ sự ngưỡng mộ với diễn viên nữ chính xuất sắc có 102. Cho tới trước hôm đó, nàng luôn đón nhận họ với một thái độ cẩn trọng, khiến họ phải vị nề. Nhưng tối nay, cô gái tỏ ra vui vẻ đến bất cần, táo tợn tới mức gần như lẳng lơ. Anh nhẹ nhàng nhắc nhở nàng về việc này khi họ cùng nhau quay về nhà trọ, khuyên nàng về sau nên cẩn trọng hơn.
Chúng ta vẫn chưa kết hôn mà,
nàng gay gắt nói với anh. Hãy đợi tới lúc đó, hẵng phê phán cách xử sự của em. Anh tin rằng đến khi đó
sẽ không có cơ hội nào nữa. Anh nói. Anh tin vậy ư? À, phải, anh rất đáng tin.
Clement, anh đã hơi quá lời với em. Anh xin lỗi em.
Không có gì cả, nàng nói. Anh vẫn là anh thôi.
Dẫu vậy, anh vẫn không quá bận tâm. Anh nhận ra nguồn cơn đã khiến cô gái bực dọc. Hiểu được nó trong khi thầm phiền muộn vì nó. Và vì hiểu nên anh tha thứ. Anh cũng nhận ra thái độ bực dọc đó của bố cô chia sẻ. Và về chuyện này, anh thực sự thấy thú vị. Sự khinh miệt, pha lẫn khoan dung là cảm xúc duy nhất mà sự tỏ tường về con người ông Binet có thể đem lại cho ta. Còn về những con người còn lại của đoàn kịch, bọn họ tỏ thái độ tử tế với Scaramouche. Như thể trên thực tế, anh đã rơi xuống từ một địa vị cao sang mà chính trí tưởng tượng của họ đã đưa anh lên. Mà cũng có thể vì họ nhận ra hệ quả của chuyện này với Clement. Chỉ mình Leandre là ngoại lệ. Vẻ sầu muộn bình thường của anh ta dường như cuối cùng cũng tiêu tan. Giờ đây, đôi mắt anh ta sáng lên với vẻ hài lòng cay độc mỗi khi dừng lại trên người Scaramouche. Người mà thỉnh thoảng anh ta vẫn tiếp tục gọi một cách nhạo báng tinh quái là ông Hoàng. Ngày hôm sau, André Louis hầu như không thấy mặt Clement. Bản thân chuyện này cũng chẳng có gì đáng lạ. Vì anh lại đang bắt tay vào làm việc cật lực. Giờ là để chuẩn bị cho vở Figaro Scaramouche chuẩn bị công diễn vào thứ bảy. Ngoài ra, bên cạnh rất nhiều vai trò đang phải đảm nhiệm liên quan tới sân khấu, hiện tại anh còn dành ra 1 giờ đồng hồ mỗi sáng cho việc học kiếm thuật tại một trường dạy kiếm. Việc này không chỉ nhằm bổ khuyết cho một thiếu sót trong nền giáo dục anh có được trước đó, mà còn để, và đây cũng là lý do chủ yếu, cho anh thêm sự uyển chuyển và sức thuyết phục trên sân khấu. Sáng hôm đó, anh cảm thấy tâm trí của mình bị sao nhãng bởi những ý nghĩ về cả Clement lẫn Aline. Và cũng thật lạ, chính Aline lại là nguyên do làm cho anh bận tâm nhiều hơn. Thái độ của Clement được anh nhìn nhận như một chút xáo động tạm thời không cần thiết phải lo lắng nhiều. Nhưng ý nghĩ về cách Aline cư xử với anh vẫn làm anh bị dày vò. Và anh càng bị dày vò dữ dội bởi ý nghĩ rằng rất có thể nàng sẽ đính hôn với ông de la Tour d'Azay. Chính suy nghĩ này đã buộc anh phải nhớ lại nhiệm vụ anh tự đặt ra cho mình. Song lúc này đã phần nào bị lãng quên. Anh đã từng lớn tiếng tuyên bố sẽ khiến giọng nói đã bị ông de la Tour d'Azay làm cho câm lặng tiếp tục vang vọng trên khắp đất nước. Và anh đã làm được gì sau những lời cao giọng đó? Anh đã kích động đám đông ở Rennes và ở Nantes bằng những lời lẽ giống như những gì mà Philip tội nghiệp hẳn cũng sẽ viện đến. Và rồi sau đó, vì một lệnh truy nã, anh đã lẩn trốn như một kẻ hèn nhát, rúc vào chỗ ẩn náu đầu tiên tìm thấy được, rồi nằm im re ở đó và bận rộn với những việc khác, những việc vì lợi ích riêng của mình. Một sự tương phản mới đẹp làm sao giữa hứa và thực hiện. Cứ như thế, André Louis thầm tự coi thường bản thân. Trong khi anh bỏ thời gian vào vai Scaramouche và tập trung mọi hy vọng vào việc không lâu nữa anh sẽ trở thành một người ngang tầm với Schnier và Mercier, thì ông de la Tour d'Azay tiếp tục ngạo nghễ bước đi mà không bị cản trở và tiếp tục áp đặt những ý muốn của mình. Thật vô ích khi tự an ủi bản thân rằng hạt giống anh gieo đã hậu quả, rằng những yêu cầu anh lên tiếng đưa ra tài năng cho đẳng cấp thứ 3 đã được ông Nick đảm bảo, chủ yếu nhờ vào cơn chấn động mà bài diễn thuyết vô danh của anh tạo nên. Đó không phải là điều nhiệm vụ của anh hướng tới. Anh không hề có chút bận tâm tới việc cải tạo nhân loại, hay thậm chí cả tới việc cải tạo hệ thống xã hội của nước Pháp. Điều anh quan tâm là được thấy ông de la Tour d'Azy phải trả giá tới mức đắt nhất có thể cho tội ác đê tiện mà ông ta đã gây ra với Philippe de Vilmorin. Và anh chẳng hề thấy lòng tự trọng của mình được nâng cao hơn chút nào khi nhận ra nguyên nhân thật sự tạo nên cơn căm giận của anh, cũng như khiến anh nhớ ra lời thề của mình chính là nguy cơ Alin sẽ thành hôn với ông hầu tước. Có thể hơi quá bất công khi anh đã thẳng thừng bác bỏ lý lẽ chính anh đưa ra. Như thể chúng chỉ đơn thuần là những lời ngụy biện rằng anh chẳng thể làm gì cả. Thực ra, chỉ cần anh trường mặt ra là đủ để thấy mình bị bắt giải tới Rennes và rời khỏi sân khấu của cuộc đời qua đường giá treo cổ. Không thể đọc những tâm sự ấy trong cuốn hồi ký của anh mà không cảm thấy chút ái ngại cho tác giả. Bạn đọc hẳn đã nhận ra tâm trí anh lúc đó đã ở vào trạng thái như thế nào. Bạn có thể nhận thấy anh đã trở thành con mồi cho những cảm xúc đối nghịch nhau tha hồ vò xé. Và nếu bạn sở hữu trí tưởng tượng cho phép bạn đặt mình vào vị trí của chàng trai trẻ, bạn cũng sẽ hiểu ra anh quả thực không thể đi tới bất cứ quyết định nào ngoài quyết định mà anh đã lựa chọn, rằng anh sẽ hành động ngay vào khoảnh khắc đầu tiên anh nhận ra hành động theo hướng nào sẽ có ích cho mục đích thật của anh. Thật trùng hợp, người đầu tiên anh trông thấy khi lên sân khấu tối thứ năm đó là Alin. Người thứ hai là hầu tước La Tour d'Azy. Hai người ngồi trong một lô ghế bên phải và nằm ngay phía trên sân khấu. Đi cùng họ còn có những người khác. Đáng chú ý nhất là một mệnh phụ có tuổi gầy gò, ăn mặc lộng lẫy mà André Louis đoán chính là nữ bá tước de Sautron. Nhưng lúc đó, anh không còn tâm trí để bận tâm tới bất cứ ai ngoài hai người kia, hai con người vốn đã ám ảnh anh. Chỉ cần thấy một trong hai người thôi đã đủ khiến cho anh bối rối rồi. Cảnh họ ngồi bên nhau gần như khiến anh quên khuấy mất mình lên sân khấu để làm gì. Sau đó, anh trấn tĩnh lại và bắt đầu trình diễn. Như sau này anh viết, anh đã diễn với một tâm trạng không bình thường và chưa bao giờ trong suốt sự nghiệp sân khấu ngắn ngủi nhưng đầy biến cố của mình, anh lại được hoan nghênh nhiều đến như thế. Đó là cú sốc đầu tiên của đêm hôm ấy. Cú sốc tiếp theo tới sau màn 2. Bước vào phòng nghỉ dành cho các diễn viên, anh nhận ra nó đông hơn thường lệ. Và ở cuối phòng, sát bên Clement, cúi người xuống từ chiều cao đáng kể của mình, đôi mắt nhìn chăm chú vào cô thiếu nữ, trong lúc đôi môi không ngớt tươi cười nói chuyện, chính là ông de la Tour d'Azy. Ông ta có riêng cô gái cho mình, một đặc quyền cho tới lúc này chưa một ai trong đám các quý ông thời thượng vẫn quen ghé thăm hậu trường sân khấu được hưởng. Những nhà quý tộc kém thế hơn này đều đã rút lui trước hầu tước. Như thể bây giờ, bầy chó rừng lui bước trước sư tử. André Louis đứng nhìn chân chối trong khoảnh khắc, sững sờ vì chấn động. Sau đó bình tĩnh lại sau bất ngờ ban đầu, anh trở nên đầy dò xét trong lúc quan sát hầu tước. Anh thầm đánh giá vẻ đẹp, sự uyển chuyển và lộng lẫy của ông ta, phong thái vương giả, khả năng làm chủ bản thân một cách trọn vẹn và khó lòng lay chuyển được. Nhưng hơn tất cả, anh quan sát thái độ thể hiện trên đôi mắt đen đang nhìn những ngốn ngấu khuôn mặt đáng yêu của Clement và đôi môi anh mím chặt lại. Ông de la Tour d'Azy không hề để ý đến anh hay là cái nhìn của anh nữa. Mà cho dù có làm thế, ông ta hẳn cũng không thể biết được ai đang nhìn mình từ sau lớp hóa trang của Scaramouche. Mà cho dù có nhận ra đi chăng nữa, hẳn ông ta cũng sẽ không hề bối rối hay bận tâm. André Louis ngồi xuống cách xa một quãng, đầu óc rối bời. Vừa ngồi xuống, anh thấy một nhà quý tộc trẻ vóc người mảnh dẻ bắt chuyện với mình, và phải cố gắng lắm anh mới có thể trả lời. Clement đã tạm thời bị chiếm đoạt hoàn toàn, còn Columbine nhanh chóng bị các quý ông lịch lãm vây kín. Vậy là những vị khách kém thế hơn đành phải trò chuyện cùng phu nhân và các nam diễn viên của đoàn kịch. Ông Binet quả thực đã trở thành trung tâm của một đám đông vui nhộn, chốc chốc lại nghiêng ngả bật cười trước những câu pha trò của ông chủ đoàn kịch. Dường như ông ta vừa bất thần thoát ra khỏi tâm trạng u ám của hai ngày qua để trở nên vô cùng vui vẻ hồ hởi. Và Scaramouche nhận ra đôi mắt ông ta hầu như không rời khỏi cô con gái cùng người theo đuổi lộng lẫy của nàng. Tối hôm đó, những lời to tiếng vang lên giữa André Louis và Clement. Những lời to tiếng xuất phát từ phía Clement. Khi André Louis thêm một lần nữa và kiên quyết hơn nhiều, yêu cầu vị hôn thê của mình nên cư xử thận trọng và khẩn khoản đề nghị cô gái hãy hiểu nàng đã mời gọi những ý đồ đen tối nhường nào của một người như ông de la Tour d'Azyr. Nàng liền thẳng thừng nhục mạ anh. Cô gái đã khiến cho anh bàng hoàng, choáng váng vì giọng lưỡi chua ngoa cay nghiệt của nàng, cũng như khả năng chửi rủa mà anh còn ít ngờ tới hơn. Anh cố tìm cách thuyết phục nàng, và cuối cùng, cô gái đi đến một số điều kiện với anh. Nếu anh trở thành vị hôn phu của em chỉ đơn giản để làm vật cản trên đường đi của em thì... chúng ta nên chấm dứt chuyện đó càng sớm càng tốt. À, vậy là em không yêu anh sao, Clement? Tình yêu không có gì liên quan tới chuyện này cả. Em sẽ không chấp nhận sự ghen tuông mù quáng của anh. Một diễn viên sân khấu cần phải chấp nhận lời tán dương từ tất cả mọi người như một phần công việc của mình chứ. Anh đồng ý, và sẽ chẳng có gì phương hại cả nếu cô gái không trao gì để đổi lại. Nghe tới đây, khuôn mặt cô gái trở nên trắng bệch, nàng quay sang anh với đôi mắt nảy lửa.
Giờ thì chính xác ý anh là gì?
Ý của anh đã rõ ràng. Một cô gái ở vị thế của em có thể đón nhận mọi sự tán dương dành cho mình, với điều kiện cô gái đón nhận chúng với một thái độ chừng mực, thể hiện rõ ràng nàng sẽ không ban phát ân huệ nào nhiều hơn một nụ cười. Nếu cô gái thông minh, nàng sẽ thu xếp để sự tán dương được đưa ra đồng thời từ tất cả những người ngưỡng mộ nàng, và không bao giờ một ai trong số họ có đặc quyền tiếp cận nàng một mình. Nếu cô gái thông minh, nàng sẽ không thể hiện bất cứ sự mời gọi nào, không tạo ra những hy vọng, mà sau đó nàng sẽ không có khả năng từ chối việc hiện thực hóa nó.
Cái gì? Cái gì? Sao anh dám?
Anh biết thế giới mình đang sống, và anh cũng biết ông de la Tour d'Azyr. Anh trả lời nàng. Ông ta là một người không hề có sự từ tâm, gần như không có tính người. Một người đoạt lấy những gì mà ông ta muốn bất cứ khi nào ông ta có nhu cầu, bất chấp nó có được trao cho ông ta một cách tự nguyện hay không. Một người mà không đếm xỉa gì tới những bất hạnh ông ta gây ra do lối sống ích kỷ của mình. Một người chỉ biết đến bạo lực. Hãy nghĩ thật kỹ đi, Clement, và hãy tự hỏi mình xem liệu có phải anh không tôn trọng em hay không khi cảnh báo em. Nói tới đây, anh bỏ đi và cảm thấy thật mất phẩm giá khi tiếp tục chủ đề này. Những ngày tiếp theo với anh là một chuỗi ngày bất hạnh, và ít nhất với một người khác nữa. Người khác này chính là Leandre. anh chàng lại chìm vào chán nản tột độ trước sự chăm sóc nồng nhiệt của ông De La Tour d'Azy dành cho Clement. Ông hầu tước xuất hiện tại mọi buổi diễn, một lô ghế luôn được giữ riêng cho ông ta. Và hầu như bất di bất dịch, hầu tước chỉ tới một mình hoặc xuất hiện cùng người em họ là De Saint-Briand. Vào thứ ba tuần tiếp theo, André Louis ra ngoài một mình khá sớm. Anh đang mất hết bình tĩnh, bị gặm nhấm bởi cảm giác bẽ mặt ê chề, và anh hy vọng cuộc đi bộ sẽ giúp cho anh tĩnh tâm lại. Vừa rẽ vào góc quảng trường Buffet, anh gặp phải một người đàn ông vóc dáng vừa phải, nước da xanh tái, ăn mặc nghiêm chỉnh tuyền một màu đen, với chiếc mũ vành tròn đội trên bộ tóc giả được buộc nơ sau gáy. Người này sững lại khi trông thấy anh, đưa kính lên mắt rồi gọi giật anh lại bằng giọng nói đầy kinh ngạc.
Moreau, Moreau, cậu đã trốn chui trốn lùi ở chỗ quái nào suốt những tháng qua vậy?
Đó là Le Sablier, người luật sư, thủ lĩnh của câu lạc bộ học thuật Rennes.
Sau những tấm màn sân khấu, Scaramouche đáp, tôi không hiểu.
Tôi cũng không cho rằng anh sẽ hiểu. Còn anh thì thế nào, Isaac? Và cả thế giới nữa, dường như thời gian vừa qua nó có phần đứng im thì phải.
Đứng im mà, Le Sablier bật cười. Nhưng mà cậu đã ở đâu? Đứng im ư?
Anh ta chỉ sang phía đối diện quảng trường tới quán cà phê nằm dưới bóng nhà ngục tối tăm.
Chúng ta hãy tới đó uống một cốc sữa chua, Bavakua. Cậu ấy, cậu chính là người chúng tôi muốn có đấy. Chính là người chúng tôi tìm kiếm khắp nơi. Và rồi, xem nào, cậu từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt tôi này.
Hai người băng qua quảng trường để vào quán cà phê. Vậy ra, cậu nghĩ thế giới vẫn đứng im suốt thời gian vừa qua à? Chúa ơi, tôi chắc cậu vẫn chưa nghe nói tới chỉ dụ của nhà vua yêu cầu triệu tập đại hội các đẳng cấp, cũng như những điều khoản của nó, rằng chúng ta sẽ có điều chúng ta đòi hỏi, điều mà chính cậu đã đòi hỏi cho chúng ta ở đây tại năng này. Cậu chưa biết chỉ dụ đó đã được ban bố cho các cuộc bầu cử sơ bộ, những cuộc bầu đại biểu. Hẳn cậu cũng chưa nghe nói tới cuộc nổi dậy mới đây ở Rennes vừa diễn ra vào tháng trước. Chỉ dụ yêu cầu ba đẳng cấp cùng ngồi lại với nhau tại hội đồng các đẳng cấp của các khu vực. Nhưng tại Rennes, đám quý tộc vẫn ngoan cố như cũ. Thực ra thì bọn họ đã viện đến vũ khí. Hơn 600 người cùng đám tôi tớ, cầm đầu là ông bạn cũ La Tour d'Azy của cậu ấy. Và bọn chúng định băm nát chúng tôi, những thành viên của đẳng cấp thứ ba, thành thịt băm để chấm dứt sự hỗn xược của chúng tôi. Anh ta cười khẽ. Nhưng có Chúa chứng giám, chúng tôi đã cho chúng thấy cả chúng tôi nữa cũng biết cầm vũ khí chứ. Đó chính là điều cậu đã đề xuất ở đây tại Năng hồi tháng 11 năm ngoái. Chúng tôi đã đánh một trận áp đảo chúng trên đường phố dưới sự chỉ huy của một người cũng mang họ Moro như cậu ấy, người thủ lĩnh đội quân sinh viên, và chúng tôi đã cho chúng một trận nên thân tới mức chúng phải lấy làm mừng khi có được chỗ lánh nạn ở tu viện Cordelier. Đó cũng là hồi kết cho sự kháng cự của bọn chúng nhằm chống lại quyền lực của nhà vua và ý muốn của nhân dân. Anh ta tiếp tục chàng diễn thuyết hào hùng, kể lại chi tiết những biến cố đã xảy ra, và cuối cùng đề cập tới vấn đề như anh ta nói, đã khiến anh ta lùng tìm André Louis cho tới khi gần như hoàn toàn tuyệt vọng.
Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Rafael Sabatini do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. Chương trình đọc truyện dài kỳ xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.